Chương 431. Có chuột. Chuột bự. Nó muốn ăn ta. Chương 431. Có chuột. Chuột bự. Nó muốn ăn ta. Mạnh Phi trong lòng vui mừng, liền tranh thủ hai cái lông xù tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Tựa hồ đang Mạnh Phi trên thân cảm nhận được thân thiết, hai cái tiểu gia hỏa lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lấy Mạnh Phi trong lòng bàn tay. Liếm Mạnh Phi trong lòng bàn tay ngứa một chút ba ba. Ba ba. Hai cái tiểu gia hỏa nãi thanh mại khí tê. Nghe được hai cái tiểu gia hỏa vậy mà gọi mình ba ba, Mạnh Phi khỏe miệng hung hăng rung động mấy cái, ta cũng không phải ba của các ngươi, ba của các ngươi ở đó năm. Mạnh Phi tay vừa chỉ hướng công lão hổ, liền thấy công lão hổ chính lấy một loại cực kỳ ánh mắt u hoán nhìn xem chính mình. Mạnh Phi vội ho một tiếng, liền tranh thủ trong tay đạp tuyết tầm mai nhét vào công lão hổ bên người, "Ê, đây mới là bà của các ngươi." Hai cái tiểu gia hỏa cảm nhận được công lão hổ giống được khí tức, rũa ra cái mũi nhỏ hít hà, sau đó lại rũa ra đầu lươi liếm liếm. Nhìn thấy cái này một màn này, công lão hổ hài lòng nhẹ gật đầu. Có thể một giây sau, đạp tuyết cùng tầm mai vậy mà ba một tiếng gào khóc đứng lên ba ba. "Ngươi không phải chúng ta ba ba. Trên người ngươi đâm miệng, hay là vừa rồi cái kia ba ba tốt? Không chỉ không đâm miệng, hơn nữa còn thơm thơm." Công lão hổ lúc này cảm giác mười. Không 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 thất thảo nê mã lên đỉnh đầu lao nhanh mà qua. Thật sự là quá bị khuất, chính mình lúc trước không có phí công trời không có đêm tối cần mẫn khổ nhọc, phí hết lớn như vậy kình, vì chính là hai tiểu gia hỏa này. Nhưng hôm nay vậy mà nhận tặc nhận thức làm cha. Nghĩ đến cái này, công lão hổ cũng có bốn. Nguyên bản bạch hổ chính nằm nhòi nhiệt kháng đầu thư thư phục phục làm lấy mộng đẹp, nhưng lại bị đánh thức. Vừa mở ra mắt, thấy mình hai cái bảo bảo khóc, bạch hổ vừa định tiến lên an ủi một chút, có thể lại xem xét, lao công của mình vậy mà cũng khóc. Cái này có thể cho hắn khí quá sức, nổi giận gầm lên một tiếng. "Bạch hổ, giống muốn, ngươi làm gì đổ chơi đâu? Hai tử khóc ngươi không dỗ dành, ngươi đi theo một khối khóc. Ngươi có phải hay không hổ? Còn có các ngươi hai cái, tất cả chớ khóc, cho ta nghẹn trở về." Nghe được bạch hổ gầm thét, đạp tuyết tầm mai còn có công lão hổ tất cả đều an tĩnh, ngồi xổm ở nguyên địa một cử động nhỏ cũng không dám. Nước mũi đều tiến miệng đều không có dám hút. Một mực chờ đến bạch hổ nằm xuống ngủ tiếp đi mới dám động đậy. Lúc này Mạnh Phi đã bối rối hoàn toàn không có, dứt khoát rời giường đi nhị thúc nhà nhìn xem. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều, nhị thúc nhà ống khói lại bắt đầu bốc lên khói, đoán chừng là lại phải ăn cơm. Lúc này mạnh mẽ gió bấc vẫn tại trong núi gào thét lên, bị thổi lên phủ tuyết, phá ở trên mặt giống như là đào cắt bình thường. Bất quá mắt nhìn thời tiết, không hề giống là muốn tuyết rơi dạng đến nhị thúc nhà, vừa mới vào nhà liền thấy mấy người chính khí thế ngất trời đánh lấy mặt trược. Phùng Thụ Nhất, Mạnh Long, Lao Lý mặc dù không có đi lên trận, nhưng ở một bên bên cạnh gầm hạt dưa vừa nhìn mặt trược, nhìn thật là căng khởi kình. Gặp Mạnh Phi lai, nhị thầm hô, "Cậu tử, ngươi tới chơi một lát đi, ta đi chuẩn bị cơm tối." Mạnh Phi vội vàng khoát tay, "Không không không, hay là ngài chơi đi, ban đêm ngài không cần bận rộn, ta làm là được." "Vậy cũng được, vậy liền vất vả ngươi a." "Này, vất vả cái gì?" "Long ca, Thụ Nhất, đi, ta dẫn ngươi hai đi chỗ tốt." Hai người nghe chút nơi tốt, con mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng đứng lên đi theo. Lao Lý thấy vậy cũng là có chút kích động, nhưng Thụ Nhất mãi mãi ở chỗ này, hắn cũng chỉ đành kiềm chế lại tính tình, ngồi xuống lại. Mạnh Long Phùng Thụ Nhất đi theo Mạnh Phi ra cửa, hướng phía đầu thôn Tây đi đến. "Phùng Thụ Nhất Mạnh ca, ngươi lĩnh chúng ta đi đâu a?" "Mạnh Long cậu tử, chúng ta thôn phụ cận có thể có cái gì nơi tốt, lúc này trừ núi chính là tuyết." Mạnh Phi cười hắc hắc, "Ta mang các ngươi đi chỗ tốt bắt cá." Nghe được bắt cá, hai người lập tức hưng phấn lên, bất quá lại có chút nghi hoặc, "Mạnh ca, trời lạnh như vậy, trong sông đều đóng băng, chúng ta vật gì cũng không mang, làm sao bắt cá?" "Hai người chờ lấy ngao, ta về nhà lấy băng xuyến con cùng xét la tử nói đi." Mạnh Long liền muốn hướng nhà chạy. Mạnh Phi vội vàng ngăn lại Long ca, "Không cần không cần, một hồi các ngươi liền đợi đến xách cá là được." Nói đi Mạnh Phi từ trong túi móc ra hai cái túi nhựa, nhét vào trong tay hai người. Nhìn xem trong tay nhăn nhăn nhún nhún túi nhựa, hai người càng ngộp bức. "Làm sao nào? Con cá này còn có thể chính mình nhảy vào trong túi phải không?" Rất nhanh Mạnh Phi liền dẫn hai người tới đầu thôn Tây cái kia vứt bỏ hồ cá. Hồ cá chỗ lỗ hổng đã bị rái cá mụ mụ cùng hai cái rái cá bảo bảo dùng nhánh cây xây lên một tòa làm bằng gỗ đập lớn, chừng cao cỡ một người. Từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng là nông thôn tuổi lửa đống. Mạnh Long cùng Phùng Thụ Nhất đi đến trước mặt mới nhìn rõ ràng đập lớn này chân thực diện mạo. Không khỏi lên tiếng kinh hô, "Mạnh ca, đây là vật gì ổ? Làm sao đóng cao như vậy?" "Ta đi, cậu tử, ta nhìn thứ này thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Cùng chúng ta khi còn bé nhìn thấy chuột nước ổ không sai biệt lắm, chính là không có cao như vậy." Mạnh Phi nhẹ gật đầu, "Tính là đáp ứng ta đi." "Thật hay giả? Cao như vậy ổ? Vậy cỡ nào lớn chuột nước cá ba?" Ngay tại hai người kinh hô thời điểm, đập nước bên trong rái cá một nhà nghe được động tĩnh, từ một cái trong kẽ nước băng tuyết chui ra. Phùng Thụ Nhất nguyên bản hiếu kỳ, vì cái gì băng bên trên sẽ có một cái kẽ nước băng tuyết? Có thể một giây sau, một cái to lớn đầu chuột từ trong nước chui ra. Bị hù Phùng Thụ Nhất vô ý thức lui lại, nhưng hắn quên, dưới chân mình là bóng loáng mặt băng, cả người trọng tâm lệch ra. Bịch một chút liền nằm ở trên mặt đất, lúc trước túi tại trên mặt băng, phát ra đông một tiếng vang trầm. Cũng may có áo lông cái mũ làm giảm sóc, nếu không lần này cũng không nhẹ. Lúc này Phùng Thụ Nhất cũng không lo được choáng không choáng, tại bóng loáng trên mặt băng dùng cả tay chân hướng phía bên bờ chạy tới, vừa chạy vừa kêu lên, "Mạnh ca ba, Long ca, cứu ta a ba, có chuột ba, chuột bự, cứu ta a ba, nó muốn ăn ta a ba." Mạnh Phi thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng bắt lại Phùng Thụ Nhất, phòng ngừa hắn lần nữa ngã sấp xuống. Phùng Thụ Nhất một mặt hoảng sợ trốn ở Mạnh Phi sau lưng, hai tay chăm chú bắt lấy Mạnh Phi quần áo. Mạnh Phi thậm chí có thể tinh tường cảm giác được hai tay của hắn đang không ngừng run rẩy, thế là vội vàng an ủi, "Yên tâm đi, đây là rái cá, không phải chuột, không thương tổn người." Nghe được Mạnh Phi lời nói, Phùng Thụ Nhất tay hơi buông lỏng ra chút, nhưng vẫn là trốn ở Mạnh Phi sau lưng không dám ra đến. Ngay tại lúc đó, Dái cá mụ mụ cũng là bị Phùng Thụ Nhất phản ứng giật mình tê lên, có chút sợ hãi từ mặt nước lộ ra nửa cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đám người. Lúc này, lại là hai cái đầu nhỏ từ trong nước xông ra. Khi thấy Mạnh Phi thân ảnh lúc, lập tức hưng phấn từ trong kẽ nước băng tuyết nhảy lên mà ra, trực tiếp chạy tới Mạnh Phi dưới lòng bàn chân, vây quanh hắn ống quần bắt đầu hưng phấn xoay vòng quanh. Chương 432. Chai sông. Thứ này có thể ăn. Chương 432. Chai sông. Thứ này có thể ăn. Phùng Thụ Nhất nào còn dám lại tại Mạnh Phi sau lưng dừng lại, như một làn khói lẻn đến Mạnh Long sau lưng, mắt nhỏ tạp ba nhìn xem Mạnh Phi dưới chân hai cái tiểu gia hỏa. Bởi vì hai cái tiểu thủy giái cá trên thân tất cả đều là nước, không bao lâu liền đem Mạnh Phi dậy mặt ngoài ướt nhẹp. Mạnh Phi thấy thế vội vàng hao ở hai cái tiểu gia hỏa sau cái cổ, đem bọn hắn xếp lên, mỉm cười nói hai người các ngươi tiểu tinh bao, gần nhất giống như cao lớn hơn không ít, xem ra trong con sông này cá không ít để cho các ngươi ăn. Đúng vậy a không chỉ có cá còn có tôm càng đâu, bắt đầu ăn giòn, có thể thơm. Còn có lớn ầm ầm, khẽ cắn bạo một phát nước, đơn giản ăn quá ngon. Ta mỗi ngày đều muốn ăn tốt nhất mấy cái đâu. Hai cái tiểu gia hỏa tại Mạnh Phi trong tay vui sướng dãy rùa thân thể. Nghe được cái này, Mạnh Phi nhãn tỉnh sáng lên, cái này ầm ầm hắn thật đúng là thật nhiều năm chưa từng ăn, không nghĩ tới con cá này trong ao có thể có. Lúc này Mạnh Long cùng Phùng Thụ Nhất cách xa xôi, Mạnh Phi đem đầu tiến đến hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Hai cái thủy thác bảo sau khi nghe được, vội vàng từ Mạnh Phi trong tay nhảy xuống tới, lần nữa vọt trở về trong kẽ nước băng tuyết. Thủy thác mụ mụ cũng minh bạch Mạnh Phi lai đến ý đồ, cũng đi theo chui trở về trong nước. Gặp thủy thác tất cả đều chui trở về trong nước, Mạnh Long cùng Phùng Thụ Nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến đến Mạnh Phi trước mặt Mạnh ca, cái này con chuột bự có thể quá dọa người, đều nhanh vượt qua ta nhà ta mèo lớn, ta cảm giác hắn đều có thể cho nhà ta mèo ăn. Cậu tử, đây không phải khi còn bé thường xuyên gặp chuột nước thôi, ta nhớ được khi đó đều bắt cái đồ chơi này bán lấy tiền, nói là làm lông trồn, về sau đều cho bắt được chủng, không nghĩ tới bây giờ lại trở về, ngươi đừng nói cho ta đây cũng là ngươi nuôi. Mạnh Phi cười hắc, giải thích nói, không phải, trước đó ta lên núi nhìn thấy bọn hắn tại giữa sông kiến tạo đập nước, cái kia đập nước vừa lúc ở nhà ngươi bắp trên mặt đất, cái này nếu là đem sông ngăn trở, nhà ngươi bắp liền chìm, về sau ta liền đem bọn hắn mang về cái này hồ cá, tại hồ cá khe chỗ kiến tạo đập nước, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đường sông, còn có thể trong hồ cá tiếp tục nuôi cá, nhất cử lưỡng tiện. Nghe được Mạnh Phi lời nói, Mạnh Long giơ ngón tay cái lên, hảo huynh đệ. Tốt. Nói thật, ta lúc đó nghe ta cha nói ngươi về trong thôn, còn có chút xem thường ngươi, hiện tại xem ra, ta mới là chậu kia đấy con rùa a. Năm Mạnh Long cười trêu ghẹo nói đám người bị chọc cho cười ha ha. Cười một hồi lâu, Mạnh Long cùng Phùng Thụ Nhất đem ánh mắt rơi vào một người kia cao bao nhiêu đập nước bên trên, hiếu kỳ tiến đến trước mặt. Cẩn thận nghiên cứu hơn nửa ngày, hai người cùng nhau đạt được một cái kết luận. Ngư bức, chỉ gặp dùng để tích lũy đập nước những cây, cũng không phải là thật đơn giản hướng lên trồng chất, mà là trước dùng thô mộc làm giàn cung, sau đó lại dùng trung đẳng phẩm chất gậy gỗ làm kết cấu, cuối cùng lại dùng một chút thật nhỏ cảnh bổ khuyết khe hở trời ạ, đập nước này là vừa rồi cái kia mấy cái thủy thác kiến tạo. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, loại kết cấu này, để cho ta tới dựng cũng dựng không được cái này tốt. Tại sao ta cảm giác Mạnh ca nhà mỗi một cái động vật đều rất thông minh a? Dạng này lộ ra ta rất ngu ai. Hai người giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Lúc này, vừa mới cái kia kẽ nước băng tuyết trên mặt nước bắt đầu bốc lên một trận bọt khí. Lập tức một cái chừng hai đại bóng đen từ trong kẽ nước băng tuyết bay ra, phía trên còn mang theo không ít đáy sông nước bùn, đem bên bờ tuyết trắng nhuộm đen. Mấy người còn không có kịp phản ứng, lại là một đạo hắc ảnh bay ra, cái này so trước đó ít hơn một chút. Mạnh Long cùng Phùng Thụ Nhất hiếu kỳ, vội vàng tiến đến trước mặt xem xét, khi thấy rõ là cái gì thời điểm, Mạnh Long nhãn tình lập tức sáng lên, hoảng sợ nói ai u. Đây không phải lớn ầm ầm thôi. Đại cá như vậy thật đúng là lần thứ nhất gặp a. Chỉ gặp trắng loáng trên mặt tuyết, lặng lặng nằm hai cái màu đen hình quạt chai sông mặt ngoài có một vòng đường vân, cùng trên sách niên luân có chút cùng loại, phía trên còn dính lấy không ít nước bùn, nhìn bẩn thỉu. Chai sông lớn đến đi. Nhìn thấy chai sông, Phùng Thụ Nhất có chút hiếu kỳ hỏi, Long ca, cái đồ chơi này thật có thể ăn. Này, ta cùng ngươi giảng, cái đồ chơi này có thể giả ăn ngon. Tại chúng ta cái đồ chơi này còn có một cái khác tên, gọi vô cùng quý giá. Cái kia quả ớt một xảo, cái kia hương vị nhỏ phụt phụt bốn. Nói, Mạnh Long cũng cảm giác trong miệng mình nước bọt bắt đầu đại lượng bài tiết, không khỏi cuồng nuốt nước miếng. Nghe Mạnh Long nói như vậy, Phùng Thụ Nhất cũng làm bảo bối giống như đem chai sông đem nó nhét vào trong túi nhựa. Lúc này Phùng Thụ Nhất trong nháy mắt phản ứng lại, không đúng. Cái này chai sông làm sao lại chính mình bay lên bờ, không phải là vừa rồi cái kia mấy cái bốn. Không đợi hắn nói xong, lại là hai cái chai sông lớn từ kẽ nước băng tuyết bay ra. Sau đó mỗi qua 1-2 phút, liền sẽ có một cái chai sông từ trong nước bay ra ngoài, rơi vào trên bờ. Trước sau sau hết thảy bay ra 20 nhiều cái, mới đình chỉ. Lập tức hai cái tiểu thủy giái cá từ trong kẽ nước băng tuyết lần nữa chui ra, hưng phấn vòng quanh Mạnh Phi, chít 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 đều, dường như đang cùng Mạnh Phi tranh công bình thường. Mạnh Phi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hai tiểu gia hỏa này cái đầu nhỏ vất vả các ngươi rồi, lần sau tới thời điểm cho các ngươi mang ăn ngon. Mạnh Phi vừa cười vừa nói tốt ta. Ta ơn Mạnh Phi rồi a. Quá tuyệt rồi. Có ăn ngon rồi. Ngay tại hai cái tiểu gia hỏa nhảy cẫng hoan hô thời điểm, trong kẽ nước băng tuyết đột nhiên nổi lên một trận bọt nước, lập tức thanh tịnh mặt nước bắt đầu biến đục ngầu, đáy sông bùn cắt tất cả đều bị cuốn lại. Thế, hai cái thủy thác bảo hưng phấn hú lên quái dị, vèo một cái xông vào trong nước. Mặt nước sôi trào một hồi lâu, mới ngừng lại. Một lát sau, một cái cá lớn đầu dẫn đầu từ trong kẽ nước băng tuyết chui ra, lúc này con cá kia đã trợn trắng mắt, hai con mắt cũng bị móc phá, từ bên trong chảy ra màu xám trắng dịch thể đầu cá trên dưới lưu động, trong lúc nhất thời bị kẹt tại cửa hang ra không được. Mạnh Phi thấy thế, vội vàng đưa tay chế trụ mang cá, hướng ra phía ngoài dùng sức kéo một cái. chỉ gặp một đầu hình thể to mọng cá chép lớn từ trong kẽ nước băng tuyết bị tốn đi ra, xem ra chừng nặng hơn 10 cân. Nó trên cái đuôi còn mang theo hai cái thủy thát bảo bảo. Nhìn thấy cái này lớn cá chép, Phùng Thụ Nhất cùng Mạnh Long hai người lên tiếng kinh hô, ta siết cái ngoan ngoãn, lớn như vậy cá chép. Lớn như vậy, hầm xong được nhiều hương A4 đem hai người chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, Mạnh Phi có chút cười khổ không được được rồi, đừng chỉ cố lấy thèm, nhanh đi về thu thập đi, cái này cá chép lớn tăng thêm lớn ầm ầm, ban đêm các ngươi có thể có lộc ăn đi. Nói đi, Mạnh Phi cùng Thủy Thát Mụ Mụ cùng Tiểu Thủy Giái cá thân cận một lát sau, liền mang theo chai sông cùng cá chép lớn hướng phía trong nhà đi đến. Chương 433. Đen lồng sông món ăn nổi tiếng, đến Mạc Lợi cá hầm. Chương 433. Đen lồng sông món ăn nổi tiếng, đến Mạc Lợi cá hầm. Sau khi về đến nhà, Mạnh Phi đưa điện thoại di động phóng tới một bên, mở ra phát sóng trực tiếp. Bởi vì là chủ nhật, vừa phát sóng trực tiếp liền tràn vào số lớn fan hâm mộ dẫn chương trình, người rốt cục phát sóng, chỉ biết là ta mấy ngày nay là thế nào qua thôi ba. Ta mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ, liền nghĩ ngươi chừng nào thì phát sóng. Nghĩ ta giữa trưa cùng Huyễn Ba to bằng cái bát cơm. Hắc, căn cứ ta thời gian dài như vậy đối với dẫn chương trình hiểu rõ, khoảng thời gian này phát sóng, vậy khẳng định là có đồ tốt muốn cho chúng ta nhìn. Dẫn chương trình ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, tranh thủ thời gian cho chúng ta nhìn xem là vật gì tốt. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp đến bình luận, Mạnh Phi cười hắc, đưa điện thoại di động camera nhắm ngay cái kia một đống nhỏ chai sông lớn bên trên, ha, thật đúng là để cho các ngươi đoán đúng, ấy, chính là cái này. Nhìn thấy trên mặt đất đen xì một đống nhỏ chai sông, phát sóng trực tiếp fan hâm mộ một mặt ngậm bực dẫn chương trình, ngươi cả một đống tảng đá vụn tại cái này làm gì vậy? Ngươi đừng nói cho ta thứ này có thể ăn. Huynh đệ, dẫn chương trình ngươi cũng không phải không biết, cho túi lớn tường, ngay cả giải cây xanh đều có thể cho ngươi gặm, mấy khối tảng đá không cần phải nói. Ta nhìn thứ này cảm giác giống như khá quen à, giống như khi còn bé gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi. Ai? Ngươi tiểu nói này ta giống như cũng có chút ấn tượng, thứ này dáng dấp có điểm giống chai sông à. Nhưng là chai sông giống như không có lớn như vậy à. Cái gì? Ngươi nói với ta đây là chai sông. Cái này chai sông thành tinh đi. Đều nhanh vượt qua dẫn chương trình mà to. Nguyên lai là chai sông à. Ta khi còn bé thật đúng là đến qua. Bất quá hương vị nha thật sự là không dám lấy lòng, cắn đều không cắn nổi, liền cùng lao thái thái góp chân giống như, hơn nữa còn có một cỗ mùi tanh, đừng đề cập nhiều khó khăn ăn, dẫn chương trình thật người soi a. Lúc này Mạnh Phi cũng không để ý tới đám người, mà là từ bát đỡ bên trong lấy ra một cây tiểu đao, cơ lấy một cái chai sông, dùng tiểu đao ở tại khép kín chỗ cắt bên trên một đao, chai sông khép kín chỗ rất nhanh liền lộ ra một đầu nho nhỏ khe hở. Mạnh Phi thuận khe hở đem đao cắm vào, thuận thế một cắt. Nguyên bản khép kín gắt gao chai sông trong nháy mắt liền chia làm hai nửa, lộ ra bên trong kim hoàng chai sông thịt. Mạnh Phi đem nó trong đó má bộ, ruột tất cả đều loại bỏ. Chỉ để lại mép váy cùng ở giữa giày đặc bộ phận, sau đó ném đến một bên trong chậu. Sau đó liền bắt đầu chỉnh đốn xuống một cái, Phùng Thụ Nhất cùng Mạnh Long thấy thế, cũng tìm đến tiểu đào hỗ trợ. Mạnh Long khi còn bé thu thập qua chai cỏ, cho nên động tác còn tính là thành thạo, có thể Phùng Thụ Nhất từ nhỏ nuông chiều từ bé, đừng nói là ăn, thấy đều chưa thấy qua. Dùng tiểu đao ước lượng nửa ngày, cũng không có cậy mở một cái, cuối cùng còn không cẩn thận, nắm tay quẹt làm bị thương. Mặc dù vết thương không lớn, nhưng Mạnh Phi hay là thả ra trong tay chai sông, cho hắn cẩn thận trừ độc băng bó. Chai sông quanh năm sinh hoạt tại trong nước bùn, trên thân khó tránh khỏi có một ít vi khuẩn vết bẩn, nếu như trễ xử lý, rất dễ dàng cảm nhiễm nhiễm trùng. Hơn 20 cái chai sông lớn, Mạnh Phi cùng Mạnh Long không đầy một lát liền tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Nguyên bản tràn đầy hai đại cái túi chai sông, thu thập xong đằng sau, cũng chỉ còn lại có một bồn nhỏ long ca, ngươi giúp ta đem cá chép thu thập đi, sau đó lại đi nhà kho cầm một đâm miến đi ra pha được, giữa trưa ta cho các ngươi làm một đạo đen lồng sông món ăn nổi tiếng, đến Mạc Lợi cá hầm. Tây một, ngươi sẽ vo gạo không? Ngươi đi giúp ta trưng một nồi lớn cơm, nhất định phải nhiều trưng điểm. Cái này cần Mạc Lợi cá hầm thế nhưng là siêu cấp ăn với cơm. Nghe được Mạnh Phi nói như vậy, hai người ánh mắt đều sáng lên, mặc dù chưa từng ăn, nhưng Mạnh Phi đều nói ăn ngon, vậy khẳng định là không có chạy. Lập tức hai người liền bắt đầu bận rộn. Phát sóng trực tiếp đám fan hâm mộ nghe được Mạnh Phi nói như vậy, không khỏi nuốt ngụm nước bọt đáng giận dẫn chương trình. Vậy mà lại vội vàng mau ăn cơm thời gian thèm chúng ta. A không được, không có khả năng coi lại nhìn một hồi ta thèm chết tại cái này. Đến Mạc Lợi cá hầm. Danh tự này làm sao là lạ? Nghe không quá giống dân tộc Hán xưng hô, chẳng lẽ là dân tộc tiểu số? Mạnh Phi nhẹ gật đầu. Giải thích nói, cái này cần Mạc Lợi cá hầm là chúng ta Hắc Lung Giang tỉnh Phương Chính huyện đến Mạc Lợi thôn một đạo đặc sắc mỹ thực, dân bản xứ sớm mấy năm đều lấy đánh cá mà sống, đối với cá cách làm, tự nhiên cũng rất có nghiên cứu, mà lại mọi người đoán không lầm, cái này cần Mạc Lợi ba chữ hoàn toàn chính xác không phải chúng ta dân tộc Hán nói, là toàn tộc ngữ, phiên dịch tới chính là bội thu ý tứ. Nghe được Mạnh Phi lời nói, phát sóng trực tiếp đám fan hâm mộ nhau nhau gật đầu được rồi, ta muốn bắt đầu nấu cơm, bằng không ban đêm có thể ăn không lên cơm. Nói, Mạnh Phi đem vừa rồi thu thập xong chai sông thịt phóng tới cái thớt bên trên, sau đó tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cơ lấy chày cán bột, đối với chai sông thịt một trận mãnh liệt nện đem nguyên bản chất thịt căng đầy sung mãn chai sông thịt, đánh đến mềm nát bằng phẳng lúc này mới xem như hợp cách, sau đó tại thay đổi mới tiếp tục đánh. Lần này Mạnh Phi cũng không có các loại phát sóng trực tiếp đám fan hâm mộ mở miệng, mà là bên cạnh nện bên cạnh giải thích nói, chai sông chất thịt chặt chẽ rắn chắc, nếu như không xử lý trực tiếp xào chế lời nói, căn bản nhai không nát, nhất là loại này nhiều năm lão bạn, chất thịt càng chặt, cho nên tại xào trước đó, cần trước dùng vật nặng đem chai sông nhục thủy tán, ăn như vậy thời điểm liền có thể nhai nát, hơn nữa còn sẽ càng thêm ngon miệng. Ân. Đi. Dẫn chương trình thật biết giải quyết. Không cần chúng ta hỏi, chính mình liền biết sớm giải thích. Ngạch trên lầu, ngươi nói giải quyết cùng ta nghĩ hẳn không phải là một cái đi bốn. Các ngươi tốt ấu ba bất quá ta thích kiệt 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 ba. Mạnh Phi chẳng mấy chốc liền đem tất cả chai sông thịt tất cả đều đánh một lần, sau đó hướng trong đó gia nhập 20 bột mì, lặp đi lặp lại thành tẩy nhiều lần, thẳng đến thủy chất trong suốt lúc này mới bỏ qua. Sau đó hướng trong đó gia nhập gừng rượu gia vị, phóng tới một bên ướp gia vị đi tanh. Lúc này Mạnh Long đã đem toàn bộ cá chép lớn thu thập xong để Mạnh Phi ngạc nhiên sự tình, cá trong bụng còn có cái này hai đại đầu thô to lớn trứng cá cậu tử, đây chính là ngươi yêu nhất, ta nhớ được khi còn bé có một lần ngươi tới nhà của ta ăn cơm, mẹ ta hầm cá, hai ta khi đó đoạt trứng cá ăn, ngươi không có đoạt lấy ta, tại nhà ta đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên ngao ngao khóc, ha ha ha. Mạnh Long cười trêu ghẹo nói. Nghe Mạnh Long nhắc lên khi còn bé sự tình, Mạnh Phi nhếch miệng cười một tiếng ha ha ha, ta còn thực sự nhớ kỹ việc này, về sau ông nội ta đi trong sông bắt lấy mấy đầu cá lớn, chuyên môn đem trứng cá móc đi ra cho ta ăn. Hai người vừa nói, Mạnh Phi bên cạnh đem trong nhà nồi sắt lớn trên cậy lửa, đổ vào mỡ heo đợi dầu ấm áp đằng sau, đem nồi xong dao cá chép lớn hạ nhập trong nồi, sắc đến hai mặt kim hoàng, một bước này cực kỳ khảo nghiệm đầu bếp kỹ năng cơ bản. Sắc nhẹ, thịt cá dễ dàng tan nát, không thành hình. Sắc nặng, thịt cá mặt ngoài sẽ phát tuổi phát cứng rắn, ảnh hưởng cảm giác. Cũng may Mạnh Phi có chủ nghệ tinh thông gia trì, cũng không lo lắng những này. Gặp sát chế không sai biệt lắm, Mạnh Phi hướng trong nồi ra nhập hành, gừng, tỏi đại liêu cùng bát giác, kích xào ra mùi thơm sau, thêm nước không có qua thân cá. Chương 434. Nếu có thể ăn được một ngụm, sử bắn lao công ta đều không đau lòng. Chương 434, nếu có thể ăn được một ngụm, sử bắn lao công ta đều không đau lòng. Ngay sau đó Mạnh Phi từ trong tủ lạnh lấy ra một khối trước đó mua đậu hũ, cắt khối bên dưới tiến trong nồi. Lại thêm vào 4 muôi xì dầu, 2 muôi nước tương đen, còn có 2 muôi đông bắc lớn tương đại hỏa đốt lên sau, đắp lên nắp nồi, chuyển lửa nhỏ tiếp tục đun như 20 phút đồng hồ. Nương theo lấy trong nồi không ngừng sôi trào, một cỗ mùi thơm nồng nặc từ trong nồi phiêu tán mà ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Phùng Thụ Nhất cùng Mạnh Long đại khẩu miệng lớn hút lấy hương khí, trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc ai nha ta đi, cậu tử ba. Ngươi hầm con cá này cũng quá thơm ba. Chỉ ngửi đến vị liền đem ta con sâu thèm ăn vẽ ra tới. Mạnh ca, lúc nào tốt, ta có chút đói bụng. Hai người mặc dù đang cùng Mạnh Phi nói chuyện, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi nồi lớn, thậm chí khóe miệng đều chảy xuống nước bọt, lại không chút nào tự biết. Mạnh Phi thấy thế, cười lắc đầu, tiếp qua 20 phút đi, các ngươi đi trước gọi nhị thúc bọn hắn đoán chừng còn phải đánh một hồi, chờ bọn hắn chơi xong, đoán chừng con cá này cũng liền tốt. Thỏa lặc. Cái này đi bảy. Nói đi, hai người liền chạy vội ra gian phòng. Lại qua hơn 10 phút, Mạnh Phi đem Mạnh Long pha tốt miến cũng gia nhập trong nồi. Vừa để lộ nắp nồi, nhiệt khí lôi cuốn lấy nồng đậm tươi hương đập vào mặt đầu kia to mọng cá chép lớn nằm ngang tại trong nồi, thân cá bị đun nhừ đến vừa đúng, da cá có chút hiện ra bóng loáng, tại dưới ánh đèn lóng lánh mê người màu sắc. Thân cá bao quanh lấy trắng bóng đầu hũ khối, bọn chúng hút đã no đầy đủ tươi đẹp canh cá, mặt ngoài bày biện ra tinh tế tỉ mỉ bóng loáng hoa văn, tại dưới ánh đèn tản ra ánh sáng dịu dịu. Mà cái kia vừa gia nhập miến thì giống như là từng đầu tơ bạc, quấn quanh ở thân cá cùng đầu hũ ở giữa, phóng ánh sáng long lanh, theo nhiệt khí có chút rung động. Không ngừng sôi trào nước canh giống như hổ phách đậm đặc, bao vây lấy mỗi một khối thịt cá, đậu hũ cùng miến, tản mát ra làm cho người thèm nhỏ dai hương khí đến chớ lợi cá hầm. Mạnh Phi nhịn không được dùng thìa thịnh ra một chút canh nước, phóng tới trước miệng, lướt qua một ngụm. Lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc tựa như là lựu đạn giống như, tại răng môi ở giữa nổ tung. Thịt cá tươi hương, đậu hũ hùng hậu, miến kéo dài, tất cả tinh hoa tất cả đều áp xúc tại một ngụm này nước canh ở trong. Mạnh Phi nheo lại mắt, hài lòng nhẹ gật đầu ân. Cũng không tệ lắm. Cái này nếu là phối hợp gạo cơm, vậy đơn giản chính là tuyệt phối a. Lúc này phát sóng trực tiếp khán giả nhìn thấy trong nồi mỹ vị đến chớ lợi cá hầm, từng cái trợn cả mắt lên ông trời của ta, đây là cái gì thần tiên mỹ thực, chỉ nhìn liền tốt có thèm ăn a. Phụt phụt không được hấp lưu lưu nước miếng của ta không dừng được rồi. Dẫn chương trình. Ta hận ngươi. Ngươi có thể hiểu được một cái còn có hơn 2 giờ mới tan tầm châu ngựa tâm tình sao? A nếu có thể ăn được một ngụm, sử bắn lao công ta đều không đau lòng. Nhìn thấy bình luận, Mạnh Phi cười hắc hắc, đem nắp nồi một lần nữa đóng trở về, sau đó đem trước gớp gia vị tốt chai sông thịt lấy ra, phóng tới trên tuất đổi đao. Chỉ gặp Mạnh Phi giơ tay chém xuống, trong tay dao phay giống như cùng hắn hòa làm một thể, nương theo lấy đạo đạo ngân quang lấp lóe, chai sông thịt bị cắt thành đều đều tơ mỏng. Lúc này, Mạnh Long mang theo nhị thúc bọn hắn đi vào phòng. Vừa mới vào nhà, đám người liền cứ thế ngay tại chỗ, mũi một trận run run ai u. Cậu tử đây là cá hầm rồi. Cái này hương vị nhỏ. Ân. Không sai ba. Nhị gia nhẹ gật đầu tán thán nói chúng ta cậu tử nấu cơm là càng ngày càng lợi hại. Chỉ người vị liền biết khẳng định ăn ngon ba. Nhị thúc cũng ở một bên phụ họa đây là nhị gia nhìn thấy Mạnh Phi cắt đồ vật, con mắt lập tức sáng lên, nhưng lập tức sắc mặt lại trở nên ông trầm, khiển trách. Ái chà chà, tiểu tử thúi, đồ tốt này từ chỗ nào chỉnh ba? Ngươi đừng nói cho ta ngươi xuống sông với ba. Tiểu tử ngươi là thật không lấy chính mình thân thể coi ra gì a? Trời lạnh như vậy, ngươi không muốn sống nữa, chờ ngươi già, có ngươi chịu. Nhị gia mặc dù tại gian dạy, nhưng Mạnh Phi trong lòng lại là ủ ấm, hắn biết nhị gia đây là đang quan tâm chính mình, chỉ bất quá quan tâm phương thức có chút đặc biệt thôi, thế là cười hắc hắc nói yên tâm đi nhị gia, không phải ta xuống nước vớt, không tin ngươi hỏi Thụ Nhất cùng Long ca, đây đều là giái cá một nhà cho ta vớt đi ra, ấy, trong nồi đầu kia cá chép lớn cũng là. Phùng Thụ Nhất cùng Mạnh Long liền vội vàng gật đầu giúp Mạnh Phi làm chứng. Gặp hai người đều gật đầu, nhị gia lúc này mới buông tha Mạnh Phi, không có lại tiếp tục huấn luyện hắn được rồi, tất cả mọi người vào nhà lên giường đi, ta lúc này sắp liền tốt. Nói, Mạnh Phi liền bắt đầu tiếp tục làm việc. Chỉ gặp Mạnh Phi mang tới mấy quả xanh đỏ quả ớt cắt thành đoạn, lại cắt điểm hành, gừng, tỏi mạn để ở một bên dự bị. Ngay sau đó lên nồi đốt dầu. Đợi dầu ấm áp đằng sau, gia nhập hành, gừng, tỏi mạn bạc hương, ngay sau đó gia nhập cắt gọn chai sông thịt phóng tới trong nồi đại hỏa lật xào. Nương theo lấy cái nồi không ngừng lật qua lật lại, chai sông thịt bắt đầu từ 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 lỏng lẻo trở nên chặt chẽ, biên giới bắt đầu từ từ con xoắn, ngay tại lúc đó một cỗ nồng đậm tươi mùi thơm từ trong nồi truyền ra, Mạnh Phi hút mạnh thở ra một hơi, lộ ra vẻ mặt hài lòng lần ba. Không sai, chính là cái này vị. Mạnh Phi hài lòng nhẹ gật đầu, hướng trong nồi gia nhập xì dầu, dầu hào, 13 hương, đơn giản lật xào mấy lần sau, cuối cùng đem cắt gọn quả ớt đoạn rót vào trong nồi. Có quả ớt đoạn phụ trợ, vừa rồi cái kia cố nồng đậm tươi mùi thơm lần nữa đạt được thăng hoa, trở nên hung mãnh lại bá đạo, điên cuồng kích thích Mạnh Phi khiếu giác thần kinh. Lúc này Mạnh Phi thật muốn đựng một bát gạo cơm, trực tiếp ngồi xổm ở cạnh nồi ăn. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, dù sao trong phòng còn có một đám người chờ đợi mình ăn cơm đâu. Lúc này nồi lớn bên trong đến chớ lợi cá hầm cũng đã đun như không sai biệt lắm, Mạnh Phi xốc lên nắp nồi xem xét, chỉ gặp đáy nồi nước canh đã còn thừa không nhiều. Thế là vội vàng tìm đến một cái lớn buồn sắt, đem trong nồi thịt cá thịt ra, đủ để chứa tràn đầy một chậu cơm tốt đi ba. Mạnh Phi bưng nguyên một buồn thịt cá bắt đầu vào trong phòng đám người vào nhà sau, nghe cái kia không ngừng từ phòng bếp bay vào phòng hương khí, đã sớm các loại không kiên nhẫn, gặp Mạnh Phi bưng thức ăn vào nhà, từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong ai nha. Xem như tốt, cái này nhỏ vị cho ta trà tấn, đều nhanh cho ta hồn nhất đi. Nhị thúc một bộ ma quyền sát trưởng ha ha, nếu không phải ngươi theo chúng ta nói ngươi là học thú ý, ta còn tưởng rằng ngươi đi Tân Đông Phương bên trên học đâu. Ha ha ha. Nhị gia trêu ghẹo nói ha ha ha, các ngươi động đũa đi, ta đi đem ẩm ẩm thịt thịnh ra nổi. Này, lấy cái gì gấp? Không kém một hồi này, ngươi nhanh đi đi, bọn ta chờ ngươi, nhi tử. Ngươi đi nắm gạo cơm được. Nhị thúc phân phó Mạnh Long đạo được rồi. Một lát sau, đám người tất cả đều ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, nhìn xem trên bàn màu sắc mê người hai món ăn, không khỏi cuống nuốt nước miếng được rồi, đều đừng nhìn thấy, ăn cơm đi. Đều thêm quá sức. Chương 435. Sói chúng tới báo tin. Chương 435. Sói chúng tới báo tin. Nói đi, nhị gia kẹp lên một khối thịt cá đưa vào trong miệng. Mới vừa vào miệng, tươi non thịt cá sờ nhẹ đầu lưỡi, mang theo có chút có giãn, trong nháy mắt trượt vào giữa răng đun như nước canh nồng đậm thuần hậu, mặt hương bên trong mang theo từng tia ý nghĩ ngọt ngào, cùng thịt cá tươi đẹp hoàn mỹ dung hợp. Nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, mềm non thịt cá như là bông tuyết giống như tại trong miệng tản ra, tản mát ra nồng đậm tươi hương. Mỗi một tia thịt cá đều hút đã no đầy đủ nước canh tinh hoa, mặt hương bên trong mang theo vừa đúng hơi ngọt, tươi mùi thơm khắp nơi. Nhị gia nhắm lại lên hai mắt, một mặt thỏa mãn chi sắc, tán thưởng đạo ai nha, cậu tử, ngươi con cá này hầm thật đúng là quá thơm, miệng vừa hạ xuống, đầu lưỡi cũng bắt đầu đánh quấn. Gặp nhị gia bộ này hưởng thụ biểu lộ, đám người cũng đều cầm lấy đũa bắt đầu ăn đứng lên ai nha ta đi. Cậu tử, con cá này tuyệt a, nhưng so sánh trong huyện nhà kia tiên ngư cư hầm ăn ngon nhiều. Liên ngươi tay người này, hoàn toàn có thể mình mở tiệm. Mạnh Long đồng dạng tán dương. Phùng Thụ nhất mãi mãi đến qua một ngụm sau, sửng sốt hồi lâu, mang trên mặt kích động tiên ngư cư là cái gì ta không biết, nhưng ta dám khẳng định, Lao Thái Thái sống nhiều năm như vậy, sơn chân hải vị nếm qua vô số, nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn ăn ngon như vậy cá. Đại tôn tử, nhanh cho nãi nãi thịnh bát cơm. Được rồi nãi nãi, ngài đừng chỉ cố lấy ăn cả à, Mạnh ca nói cái kia chai sông cũng cực kỳ tốt ăn. A, chai sông, thứ này tại Ma Đâu ngược lại là hiếm thấy, nhớ kỹ khi còn bé nếm qua, bất quá trong ấn tượng hương vị cùng cảm giác giống như không phải quá tốt bốn. Mặc dù ngoài miệng nói, nhưng nãi nãi hay là gấp lên một khối đưa vào trong miệng. Dù sao Mạnh Phi chủ nghệ nàng thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Một ngụm khét cắn xuống dưới, đầu tiên là cảm nhận được nó tươi non đặn răng, căng đầy bên trong mang theo tính bền dẻo, có điểm giống dạ dày bò cảm giác, mỗi một chiếc đều có thể cảm nhận được nó đặc biệt ngay kỉnh. Nhấm nuốt ở giữa, chai sông thịt sợi cảm giác rõ ràng, tại răng cắn vào bên dưới không ngừng phóng xuất ra tươi đẹp nước, mang theo có chút cháy hương, mà lại càng nhai càng thơm. Cay xảo chai sông ân bốn ăn ngon, thật sự là ăn ngon. Những người còn lại thấy thế cũng đều nhao nhao kẹp một khối chai sông thịt đưa vào trong miệng. Nhị thuốc uống một hớp rượu, xoạch lấy trong miệng tươi mùi thơm, tán dương ai nha, cậu tử, ngươi cái này ẩm ẩm xảo, thế nào ăn ngon như vậy đâu? Năm ngoái ngươi nhị thẩm mò mấy cái trở về xảo, tên kia, so lão thái thái gót chân đều cứng rắn, nhai cũng nhai bất động. Về sau đều cho chó ăn, toàn để cho ngươi nhị thẩm lãng phí. Nhị thẩm nghe xong trong nháy mắt liền không làm nữa, trực tiếp cho nhị thuốc một cái lớn cái của máng, máng cút đi. Mạnh lão nhị ngươi cái tang lương tâm, đây không phải là nói nhao nhao vài ngày, nói thèm ẩm ẩm, đây chính là vừa đầu xuân, nước thật lạnh thật lạnh, đông lạnh ta bắp chân quất thẳng tới gân. Thật vất vả chuẩn bị cho ngươi trở về, ngươi mẹ nó còn trách ta lãng phí. Nhị thúc còn muốn đuổi trở về, vừa định ngẩng đầu, lại là đùng một tiếng. Lần này tiếng vang so vừa rồi phải lớn hơn không ít, nhị thúc vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đập vào trên mặt bàn phanh, một tiếng, nhị thúc mặt đều biến hình. Tất cả mọi người đều hóa đá ngay tại chỗ, một mặt ngộng bức nhìn xem nhị gia dừng ở giữa không trung đại thủ. Nhị gia ho khan một tiếng, lão nhân gia ông ta cũng không nghĩ tới chính mình một bàn tay có thể lớn như vậy kình, kém chút không có đem nhị thúc cho đập nát. Nhị gia phản ứng cực nhanh, không đợi đám người kịp phản ứng, vội vàng lớn tiếng khiển trách, cánh tay con non, ngươi bây giờ là tung bay a, người ta tú mai theo ngươi hơn nửa đời người, một chút phúc không có hưởng lấy, ánh sáng tao tội, người tốt sát bên đông lạnh xuống sông cho ngươi vớt ẩm ẩm, ngươi ngược lại tốt, còn ngại người ta làm không thể ăn, không ăn, không thể ăn ngươi thế nào không tự mình làm, quen ngươi tật xấu, cánh tay con non, ngươi nếu là lại cho ta cả cái này chết ra, ta liền giúp cha ngươi thanh lý môn hộ bà. Nhị gia thanh âm giống như hồng trung giống như tại nhị thúc bên thai nổ vang, nguyên bản bị đập trong mặt nhị thúc, lúc này tức thì bị chấn hai mắt lửa ra kim tinh, nhị thẩm hướng nhị gia ném đi ánh mắt cảm kích, lập tức nhìn về phía nhị thúc. Trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là không có nhà ra hử. Nhìn ngươi còn dám hay không? Nếu có lần sau nữa, trực tiếp nửa đêm đem ngươi cắt ba băm cho ăn lá hổ. Nhị thúc giúp cổ một cái, tự biết chính mình bối lý, không dám lên tiếng. Mạnh Long nhìn thấy cha mình bộ dáng, nhớ tới chính mình khi còn bé dù sao bị nhị gia đánh tình cảnh, âm thầm gật đầu xem ra, cái đồ chơi này theo dễ A6. Một bữa cơm đám người ăn chính là rất là thoải mái, chỉ có nhị thúc có chút dầu dị không vui, chính mình uống vào rượu bờn, trầm mặc ít nói. Lao Lý thấy thế, tiến đến nhị thúc trước mặt, bồi tiếp hắn cùng uống, hai người cũng không nhiều lời nói, một người trong đó bưng chén, một người khác cũng đi theo bưng lên, khẽ chạm một chút, nhấp một ngụm nhỏ. Đám người ăn chính vui mừng thời điểm, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng sói tru, đám người giải thích sững sờ, lập tức liền bông lòng xuống. Mạnh Phi nhà con sói kia vương, thỉnh thoảng liền quỷ hào hai tiếng, bọn hắn đã thành thói quen. Có thể Mạnh Phi lại chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn biết, đó cũng không phải Lang Vương tiếng gào ghét. Lúc này có sói chúng tìm đến Lang Vương, tám thành là có chuyện phát sinh. Mạnh Phi đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, lộ ra một vòng nhẹ nhõm mỉm cười hướng mọi người nói, cái kia, đại gia hỏa ăn trước, ta đột nhiên nhớ tới ban đêm còn không có cho Bạch Hổ bôi thuốc đâu, ta liền đi về trước à. Người đứa nhỏ này, liền ăn như vậy điểm có thể ăn no sao? Ăn ngon như vậy đồ ăn, ăn nhiều một chút. Nhị Thẩm gặp Mạnh Phi muốn đi, vội vàng nói. Nhị gia lúc này khoát tay áo, đánh gậy Nhị Thẩm lời nói, được rồi, hài tử có chính sự, liền để hắn đi thôi, ta vừa vặn cũng trở về chuyến nhà, lấy điểm trứng vịt muối trở về, buổi chiều nấu xong, nghĩ đến ban đêm lấy ra, có thể đầu óc không dùng được, đem quên đi, ta lấy xong liền trở lại, để đại muội tử ba người bọn hắn nếm thử chúng ta Đông Bắc chính tông trứng vịt muối. Nói đi, Nhị gia liền cùng Mạnh Phi mặc xong quần áo cùng đi ra phòng. Vừa đi ra nhị thúc nhà đại viện, Nhị gia sắc mặt liền trầm xuống, đột hỏi ra một câu, ra chuyện gì? Mạnh Phi sững sờ, nhìn giống Nhị gia, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng, ha ha ha, chuyện gì đều không thể gạt được ngài a. Mạnh Phi cũng không có ý định cùng Nhị gia giấu giếm, tiếp tục nói, hai ngày trước chúng ta đi trạm biên phòng thời điểm, đụng phải một chiếc xe, theo Triệu cục trưởng bọn hắn nói, hẳn là có chôn mộ, nói là chúng ta bên này có nữ chân tộc bãi mộ táng, vừa rồi tiếng sói tru hẳn là Lang Vương thủ hạ phát hiện cái gì, đến thông chi Lang Vương, ta đi xem một cái, sau nửa đêm hẳn là có thể trở về. Nghe được cái này, Nhị gia trong mày, khóe mắt nếp nhăn sâu hơn mấy phần, ngưng trọng nói ra, ta cùng đi với ngươi đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tạm biệt, một hồi ta đem Báo Tuyết bọn hắn mang lên cùng đi, ngài ở nhà đi, ta lo lắng Phùng Thụ nhất bên này ra lại điểm chuyện gì, Lao Lý một người không ứng phó quá nổi. Nghe được cái này, Nhị gia trầm tư một lát, quyền hành bên dưới lợi và hại, gật gật đầu đi, vậy ngươi một người cẩn thận một chút, đối phương nếu là có thương, cũng đừng cứng rắn. Ân ân, yên tâm đi, Nhị gia, trong lòng ta có vải. Chương 436. Quả thật là chỗ mộ. Chương 436. Quả thật là chỗ mộ. Nhị gia biết Mạnh Phi bản sự, lại dặn dò vài câu, liền thả Mạnh Phi rời đi. Sau khi về đến nhà, Lang Vương đã tại cửa ra vào chờ đợi, nó bên người còn có một cái thân hình so Lang Vương không kém là bao nhiêu sói chúng. Gặp Mạnh Phi trở về, Lang Vương tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt, thấp giọng nói ra, Mạnh Phi, ta sói mọi tuyết tại Mạnh gia câu phía sau bên trong ngọn núi lớn kia, có một nhóm người tại cái kia đảo lấy cái gì, có phải hay không là ngươi muốn tìm những người kia? Nghe được cái này, Mạnh Phi cho mày, thật đúng là để hắn đoán đúng, quả thật là đám kia trộm mộ ân, hẳn là bọn hắn, ta đi chuẩn bị một chút, sau 5 phút xuất phát. Nói đi, Mạnh Phi liền trở lại phòng, đặt một viên màn thầu còn có một thanh hạt thông, lập tức thay đổi đầu to dày còn có da da lúc đó lưu lại một kiện áo bông đen. Các loại lần nữa lúc ra cửa, phát hiện đám tiểu động vật chẳng biết lúc nào đã tụ tập tại cửa ra vào. Từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mạnh Phi. Sóc con, Mạnh Phi, ta cũng đi chung với ngươi. Mẹ Tuyết báo, đối với, chúng ta cặp vợ chồng cũng đi. Chính ngươi đi quá nguy hiểm. Hùng đại, Mạnh Phi, ngươi đi một mình ta không quá yên tâm, ta cũng đi theo ngươi đi. Tiểu hồ ly, 6. Công lão hổ, 57. Gặp đám tiểu động vật tất cả đều một bộ kích động bộ dáng, Mạnh Phi trong lòng ấm áp, tại đám tiểu động vật trung hoàn xem một vòng, nói ra, đối phương không biết trận gì cho, mà lại không biết trong tay bọn họ có hay không thường, ta không thể để cho các ngươi mạo hiểm như vậy, một hồi Tuyết báo vợ chồng còn có Lang Vương theo giúp ta đi là được, các ngươi trong nhà xem thật kỹ nhà. Mạnh Phi nhắc nhở vài câu, nhưng lại lập tức nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, đúng rồi, ta không biết muốn đi bao lâu, các ngươi ở nhà cũng đừng buông lòng cảnh giác, cho các ngươi cái nhiệm vụ, lúc buổi tối, các ngươi lô thai đều cơ trí điểm, tốt nhất là thay ca ngủ, coi chừng có người vụng trộm chạm vào thôn. Nhớ kỹ, chỉ cần là không quen biết, hết thảy trước cắn tàn phế lại nói. Nguyên bản đám tiểu động vật đối với Mạnh Phi an bài còn có chút bất mãn, có thể vừa nghe đến mình còn có nhiệm vụ, lập tức tinh thần chấn động. Mạnh Phi cũng không có lại dài dòng, mang theo Lang Vương cùng sói chúng còn có Tuyết báo cặp vợ chồng liền chui tiến vào trong núi sâu. Sở dĩ lựa chọn mang Tuyết báo vợ chồng cùng Lang Vương, là bởi vì thân hình của bọn hắn linh mẫn, sức chiến đấu mạnh, mà lại Tuyết báo trắng, Lang Vương đen, tại trong đêm có thể tốt hơn ẩn nấp tại trong hoàn cảnh, không bị người phát hiện. Lúc này đã thái dương đã xuống núi, bóng tối bao trùm đại địa, Mạnh Phi tại sói chúng dẫn đầu xuống, chậm rãi từng bước tại trong núi lớn xuyên qua. Bởi vì là trời đầy mây, trong núi lớn đưa tay không thấy được năm ngón, vì không có gì bất ngờ xảy ra, Mạnh Phi đành phải đem máy không người lái thăng lên trời, mượn nhờ máy không người lái nhìn ban đêm công năng chuyển về hình ảnh đi lên phía trước. Cứ như vậy đi tiếp đại khái hơn 2 giờ, đi tới một chỗ chân núi, vừa mới chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên từ trên đỉnh núi liền truyền đến một trận tiếng súng. Không tốt, đi nhanh một chút, hẳn là sói chúng cùng bọn hắn đánh nhau. Mạnh Phi trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt, liền vội vàng đứng lên núi đỉnh đi đến. Lúc này trên đỉnh núi, một cái đường kính chừng 2 mét lô lớn thình lình xuất hiện ở trên đỉnh núi. Cửa hàng chung quanh, đứng 7-8 người, từng cái trong tay tất cả đều bưng á cờ, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chăm chú bốn phía không ngừng toán loạn bóng đen mẹ nó. Đám xuất sinh này ở đâu ra? Chúng ta cũng không có trêu chọc bọn hắn a. Đừng mẹ hắn nhiều lời, chỉ cần bọn chúng dám lên, trực tiếp thình thịch bọn chúng. Lão đại, ngươi nói đám này đàn sói có phải hay không mộ thất này thủ hộ thú a? Ta xem TV kịch bên trên đều là diễn như vậy. Thủ hộ ngươi mã lặc qua bích. Về sau thiếu xem chút đồ chơi kia. Nhiều cùng chúng ta bên dưới mấy lần mộ, cái gì đều sẽ, trong đó một tên tướng mạo hung ác nam nhân trung niên một bàn tay phiến tại trên mặt đối phương, mắng Lúc này chính là cái này nhóm người trộm mộ lão đại, ngoại hiệu Ba Kiểm, là Đông Tam tỉnh nổi danh trộm mộ, đổ qua đấu vô số kể, trong đó không thiếu một chút quan to quý tộc. Muốn nói tiền trong tay của hắn, tiêu tốn vài đời cũng xài không hết, có thể làm bọn hắn nghề này lâu, tiền đã không phải là mục tiêu cuối cùng nhất. Bởi vì tướng mạo xấu xí, cho nên đồng hành đều gọi hắn Ba Kiểm chuột, mặc dù không vui, nhưng cũng không có cách nào, dù sao miệng tại người ta cái kia dài lắm. Tại đổ đấu trong kinh doanh, muốn nổi danh, muốn được người tôn kính, cái kia nhất định phải có công trạng. Chỗ trộm mộ càng như bức, tại trong vòng danh khí cũng liền càng cao. Giống bọn hắn trong kinh doanh, mấy năm gần đây tương đối lửa, như cái gì Hồ Bắc Nhất, Vô Tả, Mập Mạp, Trương Khởi Linh, Nam Mủ, Bắc Câm vân vân, những người này đều là trộm quá lớn mộ. Cho nên hắn cũng nghĩ trộm một cái đại mộ, tối thiểu nhất cũng phải là vương hầu tướng lĩnh, dạng này liền có thể nhất cử thành danh, thu hoạch được những người đồng hành tôn kính. Nguyên bản hắn đều dự định thu tay lại, chờ thêm xong năm lại tìm mộ táng tin tức. Vừa vặn rất tốt có khéo hay không, hắn tại thị trường đồ cổ tản bộ thời điểm, thấy được một cái không đáng chú ý nhỏ bình sứ. Mặc dù bình sứ phẩm tướng cùng tính chất không phải đặc biệt tốt, thậm chí có thể nói là phổ thông lại phổ thông bất quá, nhưng quanh năm xuống mộ hắn, liếc mắt liền nhìn ra cái này bình sứ chỗ bất phàm. Bởi vì hắn biết, đây là nữ chân tộc đồ sứ. Nữ chân tộc mộ táng phương thức cùng mặt khác dân tộc có chỗ khác biệt. Nữ chân tộc bộ lạc thủ lĩnh, sở dĩ có thể lên làm thủ lĩnh, đó là nhất định phải có câu thông thượng thiên năng lực, cho nên cũng cực kỳ thụ tộc nhân tôn kính. Tại thủ lĩnh chết đi sau, tộc nhân mộ táng đều sẽ vây quanh thủ lĩnh mộ huyệt mai táng. Cho nên chỉ cần xuất hiện nữ chân tộc mộ táng địa phương, vậy tuyệt đối có đại mộ. Ba Kiểm bỏ ra 2 vạn nguyên hướng chủ quán nghe được cái này bình sứ chạy ra địa phương, trải qua ở trên núi liên tục kiểm tra, tìm kiếm, rốt cuộc tìm được mộ táng vị trí. Nhưng mà coi như bọn hắn vừa mới mở ra mộ thất cửa lớn thời điểm, ngoài động lại đột nhiên truyền đến tiếng súng. Cái này có thể cho bọn hắn bị hù không nhẹ, tưởng rằng cục cảnh vệ tới đâu. Có thể ra cửa hang xem xét, bọn hắn lại bị đàn sói vây công. Cũng may trong tay bọn họ đều có thương, cũng không e ngại đàn sói, chỉ cần có đến gần, trực tiếp một băng đạn cụ lạc ra ngoài, trực tiếp quật ngã. Trải qua mấy lần trùng kích, đàn sói tổn thất hơn 10 cái sói chúng, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên nữa, không ngừng mà tại thuận trong rừng xuyên thẳng qua, tìm kiếm cơ hội tiến công. Ba Kiểm gặp thế cục ổn định lại, hướng mấy người hô, "Được rồi, đám xuất sinh này trong thời gian ngắn cũng không dám đến đây, phía trên lưu 3 người trông coi, những người khác cùng ta xuống mộ." Nói, Ba Kiểm con mắt đã bắt đầu nở rộ tinh quang, hưng phấn thẳng xoa tay. Trải qua lần này, hắn lành nghề bên trong danh khí khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó cái gì Hồ Bắc Nhất, cái gì Vô Tả, cái kia đều được chủ động tới cùng chính mình nắm tay. Nói đi, Ba Kiểm liền dẫn 4 tên tiểu đệ hạ mộ, lưu lại 3 người tại ngoài động trông coi đàn sói đem ít người, còn muốn lần nữa tiến công, nhưng lại bị đối phương vô tình ngọn lửa bức cho lui trở về. Chỉ có thể lần nữa ẩn nấp ở trong hắc ám. Lúc này, đàn sói hậu phương truyền đến mấy đạo run lẩy bẩy âm thanh, đàn sói kinh hãi, tưởng rằng đối phương quân sau, vội vàng nằm phục người xuống, làm ra tiến công tư thái. Chương 437. 1v3, nhẹ nhõm nắm. Chương 437, 1v3, nhẹ nhõm nắm. Có thể một giây sau bọn hắn liền ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đó là vương hương vị. Hỏi Lang Vương khí tức sau, đàn sói tất cả đều vây quanh, đem Lang Vương vây vào giữa, thân mật cọ lấy thân thể của Lang Vương, có sói cái nhỏ thậm chí vươn đầu lưỡi sáu. Lang Vương tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, đem đầu giơ lên, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Một bên Tuyết Báo vợ chồng thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một vòng ghét bỏ. Lúc này Lang Vương trên đầu lông tóc đều bị đám kia sói cái nhỏ liếm ướt, có địa phương thậm chí đều kéo ti, nhìn bọn chúng thẳng buồn nôn. Liền ngay cả Mạnh Phi đều có chút nhìn không được, nhỏ giọng nói ra, "Được rồi, các loại giải quyết xong lại liếm đi." Nghe được Mạnh Phi lời nói, Lang Vương hướng phía sói chúng gầm nhẹ một tiếng, đem bọn hắn xua tan. "Lang Vương, được rồi, không sai biệt lắm được, đối phương tình huống như thế nào? Ai có thể nói với ta một chút?" Nghe được Lang Vương tra hỏi, một cái nhìn xem tương đối nhìn quen mắt thân ảnh đi ra, chính là điểu ti sói lão bà, báo cáo Lang Vương, đối phương hết thảy có 8 người, có 5 người đã bên dưới tiến trong cái hang lớn kia mặt, phía trên chỉ lưu lại 3 cái, nhưng là trong tay bọn họ tất cả đều có một loại có thể phun lửa đồ vật, quá lợi hại, chúng ta tiến công nhiều lần đều không thể thành công, còn tổn thất mấy tên sói chúng muốn. Nghe được cái này, Mạnh Phi lông mày vặn đứng lên, mở ra điện thoại cho Triệu Thiên Minh uy tín phát một cái định vị, cũng nhắn lại đã phát hiện trộm mộ tung tích. Rất nhanh đối phương liền tin tức trở về thu đến. Cần phải coi chừng, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta thời gian nhanh nhất đổi tới. Mạnh Phi đưa điện thoại di động thu hồi, suy tư liên tục sau, hay là quyết định đi trước chiếu cố đối phương. Nương tựa theo võ học tinh thông còn có máy không người lái nhìn ban đêm công năng, phần thắng hẳn là rất lớn, các ngươi trước tiên ở cái này đợi, ta đi qua nhìn một chút. Nói đi, Mạnh Phi miêu lấy eo, điểm lấy chân, từng chút hướng phía mộ huyệt cửa hàng xê dịch mà đi, đồng thời cũng đem máy không người lái điều khiển đến mấy người đỉnh đầu. Thông qua máy không người lái thị giác, hắn có thể thấy rõ ràng một cái đen nhánh cửa hàng, chỗ động khẩu có 3 tên nam nhân trung niên đang bưng thương, một mặt cảnh giới không ngừng hướng 4 phía tuần sát. Bất quá đêm nay trời đầy mây, tầm nhìn cứ thấp, bọn hắn đành phải lấy tay đèn tin không ngừng mà hướng trong rừng cây lướt nhìn. Mạnh Phi cứ như vậy từng điểm hướng đám người sờ lên, ngay tại khoảng cách mấy người 10 mét xa vị trí, Mạnh Phi ngừng lại đưa tay luồn vào eo bên trong, rút ra một thanh dao găm, tụ tập tinh thần, thân đao vậy mà bắt đầu có chút rung động đứng lên. Mạnh Phi nhắm chuẩn phía trước nhất một tên trộm mộ, cánh tay dùng sức hất lên. Chỉ nghe siêu một đạo tiếng xé gió, dao găm trên không trung hiện lên một vòng hàn quang, trực tiếp sát đối phương cái cổ bay qua, sau đó trên không trung lượn quanh một vòng tròn, lần nữa về tới Mạnh Phi trong tay đây hết thảy phát sinh lặng yên không một tiếng động, ngay tại cảnh giới 3 người tất cả đều không có phát hiện. Lúc này phía trước nhất tên tráng hán kia, đột nhiên cảm giác huyết hầu nóng lên, theo bản năng rũi sau sờ lên, chỉ cảm thấy trên tay nóng hổi, Niêm Hồ Hồ Ân. Cái này thứ đồ chơi gì? Ở đâu ra năm? Đồ vật từ ngực cứu ta. Tráng hán nói, cũng cảm giác được không thích hợp, máu tươi như suối nước giống như phun ra ngoài, vẹn vẹn vài giây đồng hồ, cả người liền ngã trên mặt đất, tắt thở. Thằng đến Tráng Hán ngã xuống đất, còn lại hai người mới phản ứng được ta đi. Tây Cột, ngươi đây là thế nào rồi? Tây Cột, Tây Cột, Tây Cột. Vô luận bọn hắn như thế nào la lên, Tráng Hán kia vẫn không có động tĩnh, triệt để mắt ấu. Nghe trong không khí gây mũi mùi máu tươi, hai người con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, nắm chặt báng súng tay cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên mạnh bốn cường tử. Vừa rồi là cái gì? Ngươi thấy được sao? Một người trong đó âm thanh run rẩy mà hỏi không có a đến cùng là thứ đồ chơi gì a? Hai người dựa lưng vào nhau, ánh mắt hoảng sợ nhìn khắp bốn phía không có khả năng là quỷ đi bốn mộ chủ nhân đến lấy mạng tới sáu. Ngay tại hai người nhỏ giọng lẩm bẩm thời điểm, Mạnh Phi nhặt lên trên mặt đất đem nó một viên hòn đá, hướng phía hai người hậu phương ném đi bịch. Hòn đá vừa vặn đánh trúng vào một gốc trên cây du giả, phát ra một tiếng vang trầm. Hai người như là chim sợ cành cong, bưng lên a cờ chính là một trận bắn phá đừng nói, hai người thương pháp tướng đương chuẩn, hai con toi xuống dưới, cho cây đều đánh xuyên qua lỗ. Ngay tại hai người chuẩn bị đổi đạn kẹp thời khắc, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, còn chưa kịp phản ứng, một người trong đó đột nhiên cảm giác cổ đau xót, cả người trong nháy mắt liền mất đi. Một người khác kịp phản ứng, a cờ nâng lên, một thương nắm liền hướng phía Mạnh Phi đập tới. Mạnh Phi cười lạnh một tiếng, nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát một kích này, thuận thế bắt lấy đối phương cổ tay, năm ngón tay dùng sức uốn éo, người kia bị đau, trong tay a cờ rớt xuống đất. Người kia quỳ một chân trên đất hoảng sợ nhìn qua Mạnh Phi, trong miệng cầu xin tha thứ, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng à, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đến chỗ mộ, chuyện không liên quan đến ta à, ta chính là cái làm việc vặt. Mạnh Phi hừ lạnh một tiếng, một cái đá ngang quất vào trên đầu của đối phương, người kia bay thẳng ra ngoài thật xa, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, sinh tử không biết. Gặp Mạnh Phi đem ba người giải quyết hết, Lang Vương cùng Tuyết Báo bọn hắn tất cả đều chạy tới, người chết kia cũng không cần quản, hai cái này hôn mê, các ngươi xem trọng, ta đi đáy động nhìn xem, rất nhanh liền trở về. Lại dặn dò vài câu, Mạnh Phi liền thuận cửa hang bò lên đi vào. Cũng may mấy người đào cửa hang là loại kia xéo xuống dưới, mà lại cũng đủ lớn, Mạnh Phi chỉ cần thoáng xoay người liền có thể bò vào đi. Lúc này trong động năm người cũng nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng súng. Ba Kiểm cười lạnh một tiếng nói, mẹ nhà hắn, đám xuất sinh này là điên rồi sao? Không muốn mạng ngăn đón chúng ta, may mắn lần này mang đạn nhiều, nếu không thật đúng là bị đám xuất sinh này cho rút. Một tên khác tiểu đệ nghe xong, vội vàng phụ họa, hoặc là nói còn phải là đại ca đâu, phòng ngừa chu đáo bản lĩnh này, tiểu đệ bội phục. Bội phục. Còn lại tiểu đệ thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo đập, vậy ngươi xem nhìn. Cũng không nhìn một chút đại ca ta là ai. Đại ca, vừa rồi cây cột nói ta cảm thấy là có đạo lý, ngươi nói đám xuất sinh này liều mạng như vậy che chở nơi này, cái kia không vừa vặn nói rõ cái mộ huyệt này không đơn giản à, lần này chúng ta cần phải phát tài đi. Nghe được đám người thổi phồng, Ba Kiểm rất là đắc ý, khóe miệng liệt lên rất cao, cười to nói, ha ha ha. Mấy cá yên tâm. Về sau đi theo ta Ba Kiểm, cam đoan các ngươi ăn ngon uống say. Đi. Đây cũng là nhĩ thất, chúng ta trực tiếp đi chủ mộ thất. Nói đi, năm người liền hướng phía trong mộ thất một tiểu môn đi đến. Lúc này bọn hắn cũng không có phát hiện, một đạo hắc ảnh đã xuất hiện ở phía sau hắn. Chương 438. A. Lao tử đâm chết ngươi. Chương 438. A. Lao tử đâm chết ngươi. Tại cái kia. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ không muốn mạng ra bên ngoài chạy thủ mạng. Thanh âm kia mang theo hồi âm không ngừng gõ lấy đám người ngực. Vừa dứt lời, bốn đạo ngọn lửa liền phun ra ngoài, đối với tên tráng hán kia chúng quanh liền bắt đầu bắn phá tới được rồi lao đại. Vương Ngũ đáp lại nói cút đi. Lao tử trộm hai mươi mấy năm mộ, không cần dùng ngươi dạy ta. Thiết Truy, ngươi đi qua nhìn xem chuyện gì xảy ra. Quỷ A3. Quỷ A3. Vương Ngũ sau cùng tâm lý phòng tuyến bị công phá, đem thương vứt bỏ, giống như điên hướng ngoài động chạy tới, bởi vì trên mặt đất tản mát phiến bùn phiến quá nhiều, vẹn vẹn chạy 7-8 mét liền ngã mấy dao, rơi đầu rơi máu chảy đổi đặc kẹp, theo ta lên đi xem một chút. Lập tức một cỗ huyết dịch đỏ thắm phun ra, vừa vặn tưới lên răng sói phía trên còn mẹ nó thất thần xứ gì. Nổ súng A3. Không ra một hồi chúng ta đều phải chết ba. Trong thời gian này không ngừng truyền đến nam nhân thống khổ tiếng hét thảm. Vương Ngũ gầm thét một tiếng, răng vừa dùng lực, cắn chốt lưỡi ta. Ta chính là đến tác mạng ngươi. Mạnh Phi âm trầm mặt, tận khả năng để cho mình trở nên khủng bố một chút, chậm rãi hướng phía Vương Ngũ đi đến a. Lão tử không sợ quỷ. Lão tử đâm chết ngươi. Lão tử đâm chết ngươi. Đạp đạp đạp. Mạnh Phi liên tiếp giẫm nát mấy khối phiến bùn, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang. Mấy người gật đầu, từ trong hành trang lấy ra xà beng, thuận quan tài khe hở cắm vào ha ha ha, đại ca. Lớn như vậy một chiếc quan tài, ở trong đó đến có bao nhiêu đồ tốt á ba. Được rồi lão đại. Chạy đến trước mặt, dùng răng sói tại Mạnh Phi trên thân dùng sức chọc lấy mấy cái trước mở quan tài. Cái kia đạo đồ vật lập tức đi. Nơi này quá tà tính. Cho đến trước mắt, bọn hắn liền đối phương mặt đều không có nhìn thấy đâu, liền tổn thất hai người. Hai người các ngươi, muốn sống. Theo sát ta. Chúng ta dựa lưng vào nhau, con mắt đều cho ta sáng lên một chút. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay trực tiếp nổ xuống ba. Ai ba? Ba Kiểm phân phó một tiếng, mang theo mấy người hướng phía trước đi đến. Lúc này Vương Ngũ đã chạy đến vừa rồi nhị thất, vừa tiến vào nhị thất liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chủ mộ thất ánh lửa ngút trời, khói mù lờ lờ. Nghe được Ba Kiểm lời nói, đám người liền tranh thủ án trong ngực răng sói điêu tại trong miệng, con mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Thấy cảnh này, Ba Kiểm càn rỡ cười ha ha, ha 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 ha. Chúng nhiều như vậy đạn, liền xem như quỷ cũng đều đánh tan, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ ba? Đại ca, phát tài phát tài. Giang giác, ngươi không phải chết thôi ba? Vương Ngũ nhãn tình trận thật lớn, âm thanh run rẩy quát. Trọn vẹn đả quang một băng đạn, Ba Kiểm đưa tay ra hiệu đám người dừng lại ở xung quanh dạo qua một vòng sau, thấy không có người, đem họng súng để xuống. Các loại đi đến trước mặt, nhìn thấy Mạnh Phi thân mang hiện đại phục sức, Ba Kiểm hừ lạnh một tiếng đến. Một 2, 3, a, 6. Ba kiểm vừa dứt lời, một tên dáng người khôi ngô tráng hán đi ra, cầm trong tay á cờ hướng phía vỡ vụn tượng đất đi đến. Bởi vì tuế nguyệt tan mòn, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy nó bộ mặt hình dáng. Tiếng hét thảm lần nữa vang vọng mộ thất, chỉ gặp một đạo to lớn bóng đen kéo lấy một người, nhanh chóng hướng phía vừa mới tiến đến cửa hàng chạy tới. Ha 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 ha. Lần này thật đúng là móc lên, cái này mộ trông xong, đại ca ngươi ta cũng coi là ngành nghề bên trong nhân vật đứng đầu, về sau đi theo đại ca đi. Ăn uống cái gì đều có. Con quỷ nhỏ ai liền thuế, uống rượu không biết say. Ha 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 ha. Lúc này tên tráng hán kia đã bị đánh thành cái sảng, máu thịt bé bét, đoán chừng mẹ hắn đến đều nhận không ra hắn. Lúc này sau lưng của bọn hắn, đâu còn có Triệu Lục thân ảnh, trống rỗng, một mảnh đen kịt. Khi quay đầu một sát na kia, hai người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Một trận ngọn lửa dâng trào, mấy người thương pháp tất cả đều vô cùng tốt, bọn hắn trơ mắt nhìn đạn có hơn phân nửa đều rơi vào trên người đối phương. Ba kiểm thay đổi băng đạn, hướng phía Mạnh Phi thi thể phương hướng đi đến, còn lại hai người thấy thế, cũng đều nhao nhao đi theo hử. Nguyên lai là đồng hành. Tiểu tử này không biết theo chúng ta bao lâu, đây là thực sự nhịn không được ba. Quá. Sống mẹ hắn nên. Dám nhớ thương đồ của lão tử. Đơn giản không biết sống chết. Vương Ngũ, Triệu Lục, hai người các ngươi đi đón lấy mở quan tài, ta xem một chút tiểu tử này lai lịch gì. Lão đại, đừng tìm, nơi này làm sao có thể có người đấy, đoán chừng là cửa mộ mở ra, phía ngoài gió tiến đến trong đó một tên tiểu đệ giải thích nói. Vương Ngũ cầm trong tay răng sói gào thét hướng Mạnh Phi chạy tới. Nhìn thấy chiếc quan tài này, mấy người con mắt đều sáng lên. Mẹ nó, phế vật. Ba kiểm hung tợn mắng một câu lão đại. Không có người. Hẳn là phe NG6. Mà mộ thất ở giữa nhất, trưng bày một ngụm quan tài bằng đồng xanh, chừng cao cỡ một người, phía trên khắp đầy đẹp đẽ đường vân. Ba kiểm trong nháy mắt kịp phản ứng, đưa tay điện soi đi qua. Mượn nhờ đèn tin, có thể nhìn thấy mộ thất bốn phía bày đầy các loại tượng đất nê mã, cùng tượng binh mã có chút giống nhau, nhưng làm công lại tương đối thô ráp à. Ngươi đừng tới đây, ta có hộ thân phù ba. Giọng lớn trong mộ thất truyền đến đám người cười vang. Có thể soi nửa ngày, cũng không thấy được bóng người. Cái kia hai tên tiểu đệ lúc này đã bị hù hai chân phát run, run run rẩy rẩy tiến đến ba kiểm bên người, liền ngay cả bưng thương tay cũng bắt đầu run lên, nhiều lần kém chút không có rơi trên mặt đất ngọa tảo. Thật sự có người. Mấy ca, đánh cho ta. Ba kiểm lúc này cũng là kìm nén không được nội tâm kích động, đi đến quan tài trước mặt, lấy tay sờ lấy phía trên đường vân, khóe miệng tần suất nhanh co quắp. Mấy người tại phá toái mảnh bùn bên trong tìm nửa ngày, cũng không có tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại, đây quả thực là đơn phương đồ sát. Ba kiểm lúc này trong lòng đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quần, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu thuận trán trượt xuống. Không uổng công chúng ta mấy cái tại rừng sâu núi thẳm này đào hơn một tháng, trên thân tất cả đều là nước da. Có thể khó chịu chết ta rồi, lần này xong việc, ta nhất định phải tìm con quỷ nhỏ hảo hảo qua đã nghiền. Ngay tại mấy người cười vang thời khắc, phía sau bọn họ một cái tượng đất thân thể nghiêng một cái, mới ngã xuống đất, rơi vỡ nát. Ba kiểm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, từ trong ngực móc ra một viên răng sói dây chuyền điêu tại trong miệng, trầm giọng nói, mọi người coi chừng, cái này trong mộ khả năng có mấy thứ bất hiểu. Đem hộ thân phù đều ngậm lên miệng. Một khi có động tĩnh, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, đem máu đầu lưỡi nôn tại răng sói bên trên. Hai đại chí dương đồ vật, có thể tạm bảo đảm các ngươi bình an ba. Có thể đợi nửa ngày, lại không nghe Triệu Lục có đáp lại, thế là hai người quay đầu nhìn lại. Lúc này trong hắc ám Mạnh Phi thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, bước lên eo, hướng phía trước mặt một cái tượng đất chạy tới. Một giây sau, ngọn lửa lần nữa phun trào, nhưng mà đạo hắc ảnh kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể loáng thoáng nghe được người kia tiếng kêu thảm thiết đột 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 thình thịch. Mấy người thuận mộ đạo đi vào một gian rộng rãi mộ thất. Nhưng mà chữ Phong còn chưa nói xong, tráng hắn cũng cảm giác yết hầu mát lạnh, một dòng nước nóng thuận yết hầu phun ra ngoài. Chương 439, thần bí màu đen nhỏ đồng. Chương 439, thần bí màu đen nhỏ đồng ân. Thứ gì? Ta đi ra, người muốn thế nào? Mạnh Phi một mặt nghiền ngẫm cười nói. Mặc dù không biết đối phương là người hay quỷ, nhưng sức chiến đấu là thật mạnh. Sau một lúc lâu, Tuyết Báo vợ chồng cùng Lang Vương cũng chạy tới. Mạnh Phi phân phó bọn chúng đem mấy cái trộm mộ tất cả đều khiêng ra ngoài động, chính mình thì là lưu tại trong huyệt mộ. Lúc này ba kiểm khắp khuôn mặt là thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Có thể một băng đạn đánh xong, đang chuẩn bị đổi đạn kẹp thời điểm, hắn lại phát hiện băng đạn của mình đã sớm đánh hụt. Nhưng khi thấy rõ ràng vật kia dáng vẻ lúc, Mạnh Phi hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc trong nháy mắt chợt mạch. Nói đi, Mạnh Phi một cước đem nó đạp hôn mê bất tỉnh. Sau đó duỗi ra chân, hướng ba kiểm trên đùi mất tự do một cái, ba kiểm một cái lảo đảo nhào về phía trước. Nhưng lại tại lúc này, chỉ nghe đùng một tiếng, một bàn tay rơi vào trên vai của hắn đại thúc, ngươi chớ nói chuyện, nhìn ngươi gương mặt này ta sợ thấy ác mộng, mà lại bốn ngươi không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao. Mạnh Phi thuận thế lấy tuổi trỏ tại ba kiểm trên lưng dùng sức đỡ lấy, ba kiểm cả người liền nằm trên đất, trong tay ba cạnh dao găm quân đội cũng rời khỏi tay mẹ nó. Quả nhiên là người. Cho lão tử chết. Có thể thủ nửa ngày, lại không nhìn thấy một bóng người. Mạnh Phi cười nhạo một tiếng, đi đến ba kiểm trước mặt, nhặt lên trên mặt đất đèn tin, chiếu ba mặt soi đi qua A3. Đáng chết bốn. Ngươi đến tột cùng là ai ba? Vì cái gì sống mãi với ta ba? Các vị độc giả thật to, mọi người tốt, ta là Nam Thất, cảm tạ mọi người thời gian dài như vậy ủng hộ và cổ vũ. Ta sách mới ưng tương y địa viện đương chủ, bệnh nhân đổ thừa không xuất viện đã bắt đầu tiến vào đề cử kỳ, hy vọng mọi người có thể đến cổ động một chút. Thương các ngươi. Chỉ gặp hắn trên mặt hiện đầy lít nha lít nhít vết đau, thô sơ giản lược đến một chút, chừng hơn 10 dễ, giao nhau tung hành, có chút khâu mấy mũi, giống như là từng đầu con giết chiêm cư trên mặt của hắn. Chắc không được ngoại hiệu gọi ba kiểm, quả thật là danh xứng với thực. Ba kiểm một kích không trúng, còn muốn lần nữa nhấc chân, nhưng lại cảm giác mình mắt cá chân chỗ lạnh siêu siêu. Nghĩ đến cái này, ba kiểm hai tay nắm chặt cá cờ, ngồi xổm người xuống, chậm rãi hướng phía mộ huyệt biên giới tới gần, cuối cùng núp ở một cái tượng đất phía sau, họng súng gắt gao nhắm ngay vừa rồi tiến đến cửa mộ ta non cha. Một giây sau, một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt từ mắt cá chân chỗ truyền đến, hắn cảm giác chân của mình vậy mà đã mất đi chi giác, ta nhìn thấy ngươi. Đừng tại đây giả thần giả quỷ, mau chạy ra đây. Ba kiểm hướng phía hắc ám hô lớn, cái này bốn. Cái này sao có thể bốn? Hừ, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Xem chiêu. Ba kiểm đứng người lên, dưới chân du long dậm chân, mấy lần liền tới đến Mạnh Phi trước mặt, một cái đoạn tử tuyệt tôn chân liền hướng phía Mạnh Phi dưới đũng quần đá vào. Nóng hổi máu tươi thuận mắt cá chân phun ra, tung tóe đầy đất. Mạnh Phi nghi ngờ ngồi xổm người xuống đem nó nhặt lên. Lúc này chủ mộ thất ba kiểm đã nghe được Vương Ngũ tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt bắt đầu biến có chút trắng bệnh. Mạnh Phi một mặt im lặng, một cái thủ đao liền đem đối phương chặt mất đi, sau đó lại lần ẩn nấp tại trong hắc ám. Mạnh Phi chậm rãi hướng quan tài đi đến, trái tim nhỏ phanh 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 nhảy loạn. Mạnh Phi dưới hông phát lạnh, nhảy sau một bước, đồng thời trong tay dao găm rút ra, từ đối phương mắt cá chân lượn quanh một vòng. Mà có không có khe hở, từng cây màu đỏ tươi dài mảnh nô ra trải rộng cả khuôn mặt. Khi thấy ba kiểm mắt lúc, Mạnh Phi giật nảy mình. Ba kiểm trong lòng kinh hãi, đột nhiên quay người, trong tay á cờ hướng sau lưng điên cuồng bắn phá. Xuất phát từ cẩn thận, ba kiểm ngồi xổm ở nguyên địa không hề động, tiếp tục ngồi chờ. Bất đắc dĩ, đành phải đem thương vứt trên mặt đất, rút ra bên hông ba cạnh dao găm quân đội. Cả khuôn mặt có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung ngươi đến cùng là ai. Tại sao muốn ở chỗ này ngăn cản chúng ta chuyện tốt? Ba kiểm bỏ dậy hung tận hỏi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhìn xem mộ thất ở giữa nhất cố quan tài kia, Mạnh Phi trong lòng phanh phanh trực nhảy tiểu tử. Chỉ cần ngươi thả ta, ngôi mộ này bên trong đồ vật đều là ngươi. Mà lại ta bên ngoài còn có hai bộ phòng, 30 triệu tiền tiết kiệm, cũng đều cho ngươi. Ba kiểm hít sâu một hơi, cắn răng làm sau cùng giãy giụa. Mạnh Phi khỏe miệng có chút dương lên, hừ hừ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng một bên liền tránh thoát ba kiểm tấn mãnh một kích. Lặng yên không tiếng động liền giải quyết chính mình bốn tên thủ hạ. Khó có thể tưởng tượng lúc trước hắn đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Mạnh Phi ngồi xổm người xuống, nhặt lên ba cạnh dao găm quân đội ở trong tay vớt vớt, đại thúc, những thứ kia cũng không phải các ngươi có thể nhúng chạm, trộm mộ thế nhưng là vi phạm sự tình. Ba kiểm bưng bít lấy chân trên mặt đất vừa đánh đường viền gào thét. Lên đại học lúc ấy, hắn thích xem nhất tiểu thuyết chính là Quỷ Điểm Đăng cùng Đạo Mộ Bút Tích, mỗi ngày đều huyễn tưởng chính mình lúc nào cũng có thể trộm một lần mộ, không nghĩ tới hôm nay cơ hội tới. Ngay tại ba kiểm coi là đối phương sẽ không ra tới thời điểm, ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, truyền đến một trận tiếng bước chân, lập tức Mạnh Phi thân ảnh xuất hiện tại hắn phía trước chỗ 2 mét. Nói đi, ba kiểm cơ lấy ba cạnh dao găm quân đội hướng Mạnh Phi hung hăng đâm tới. Coi như hắn đưa tay hướng quan tài với tới thời điểm, hắn dư quan quét đến cạnh quan tài bên cạnh có một cái đen kịt nhỏ đồng.